Này, tiếng nói, thảy đều là cúc hương, thì làm sao không yêu được mà ngại? Bức thơ của ông Kinh Lương xúc động tâm hồn của Dịnh Xuân, lại thêm rọi sáng cho u ám cho ông thấy nữa. Dịnh Xuân đương tính có bây giờ phải làm sao mà nói với vợ chồng Hương Nhị Tồn đặng xin cưới cô Hưởng, và nếu người ta chịu gả thì phải làm đám cưới cách nào. Ông còn dương tính thì tới bãi trường nửa năm, bà Hương Văn muốn nói chuyện cô Hưởng cho vợ chồng ông Kinh nghe, nên bà đòi đi Mỹ Tho đặng thăm vợ chồng ông Kinh, còn Vĩnh Tân thăm bà ngoại. Cần Thơ qua Mỹ Tho có tàu Diễm Vàng là đường đi thuận tiện, nên Diễm Xuân bằng lòng để cho mẹ đem Vĩnh Tân đi chơi. Qua Mỹ Tho, bà Hương Văn thuộc rõ việc cô Hưởng cho vợ chồng ông Kinh nghe nữa. Bà chủ thiệu lấy làm vui mà được chị Xui với cháu ngoại qua thăm. Ba Kha với Cẩm Nhung mừng quá, theo năn nỉ xin bà Hương Văn ở bên nhà chơi ít bữa cho Vĩnh Tân quen bên ngoài. Vì tình, vì nghĩa, bà Hương Văn không nỡ từ chối nên chịu ở. Cẩm Nhung quyến luyến với con, chắc con vô buồn, mẹ con rù rì nói chuyện. Cô lấy hình con mới chụp mà đưa cho con quay, rồi nói chừng nói gì à, cô cho một tấm chặn con cất để dành cho nhớ mặt mẹ. Cô lại dặn con, nếu có chụp hình thì gửi cho con một tấm, để lúc nhớ con, cô lấy ra mà nhìn. Tối lại, Cẩm Nhung dọn bộ đồ dán nhỏ trong phòng cô, rồi dán mùng cho Vĩnh Tân ngủ, đặng mẹ con gần nhau ít bữa. Đêm ấy, bà Khai ra ngồi nói chuyện với bà Hương Văn, hỏi thăm dân tình, hỏi cách làm việc. Bà chủ thì hỏi Vĩnh Xuân đã có tính cắt tơ nối tóc hay không. Bà Hương Văn đừng út về việc đó, nên nghe hỏi thì bà không thể giấu được. Bà mới ngồi kể sơ cho bà chủ, với bà Khai nghe chuyện cúc hương, thể ước rồi tự giận mà chết hồi trước. Bà kể luôn chuyện xuống Cần Thơ, đi xem chợ Bình Thủy, tình cơ gặp cô Hưởng giống hệt cúc hương hồi trước. Xem xét hai sanh của cô Hưởng thì ngày giờ sanh đúng ý ngày giờ cúc hương cho Vĩnh Xuân chiền bào, thấy cô về từ giả đặng đi đầu thai. Mấy tháng nay bà có khuyên con cậy mài mối cưới cô Hưởng là hậu kiếp của cúc hương, mà Vĩnh Xuân cứ dục dặc hoài không chịu cưới. Bà chủ, bà Khai điều nói đó là dư nợ, lại có lời thề ước không nên làm lơ, thế nào cũng phải cưới. Hai người xin bà Hương Văn ráng khuyên nó quan phủ phải làm nó cho tình nghĩa vuông tròn. Bà Hương Văn nói bà đã khuyên hết sức mà không được, bà đã có cháu nội rồi, vậy mà còn muốn cưới vợ nữa hay không á, cưới bà cũng không cần. Bà chủ biểu bà Khai viết một bức thơ cho quan phủ, nói là bà hiệp ý chị Xui mà khuyên phải cưới cô Hưởng cho khỏi lỗi thề ước, khỏi lỡ căn duyên. Viết thơ rồi chừng chị Xui về thì gửi cho chị cầm về. Bà dặn trong thơ phải nói cho gắt và hứa giúp nữ trang cho quan phủ đi lễ cưới. Bà Khai nói hễ quan phủ chịu cưới và định ngày rồi á, thì biểu Vĩnh Tân viết thơ cho cậu hay rằng cậu xuống trước mà giúp sắp đặt đám cưới. Bà Hương Văn ở chơi với Xui gia cụ đến ba bữa rồi mới cáo từ, đi qua chợ chơi với bà Kinh một bữa nữa, đặng có gì cần thơ cho Vĩnh Xuân khỏi trong. Bà Khai đưa một phong thơ cho bà Hương Văn, cậy bà đem về cho quan phủ. Cậu căn dặn bà, nếu quan phủ chịu cưới vợ, thì biểu Vĩnh Tân viết thơ cho cậu hay, để cậu qua. Bà chủ cho Vĩnh Tân 200 đồng để ăn bánh mà đi học. Bà nói năm nay bà già yếu, nên dầu đám cưới thì có lẽ phải sai bà Khai như thế, chứ bà đi không có được. Cẩm Nhung quái một tấm hình mà giao cho con để kỷ niệm. Vĩnh Tân bây giờ lớn rồi, biết mẹ, biết cậu, biết bà ngoại, nên nói chuyện vui vẻ, chứ không phải lật lạc như hồi trước nữa. Bởi vậy, Cẩm Nhung bớt đau khổ trong lòng. Nhận thấy người chồng cũ đại độ, nên tha thứ, cô mới gây tình mẫu tử lại được. Bà Hương Văn dắt cháu nội trở qua ở chơi với bà Kinh một bữa nữa. Chừng bà sửa soạn xuống tàu về Cần Thơ, thì ông Kinh đưa cho bà một phong thơ, cậy đem về cho quan phủ. Ông má thơ ấy khuyên quan phủ cưới cô Hưởng để thí nghiệm thuyết nhân duyên với thuyết luân hồi của nhà Phật. Bà Kinh đưa bà cháu bà Hưng Văn xuống tàu, cứ căn dặn nếu quan phủ chịu cưới vợ thì phải cho bà hay, đặng ông Kinh qua, nếu ông đi không được thì bà đi thế. Bà Hưng Văn về, đưa hết hai phong thơ cho quan phủ. Vĩnh Xuân đọc rồi thì cười mà nói:
ai cũng muốn tôi cưới cô Hưởng để làm thí nghiệm mấy thứ của đạo Phật giáo, vậy tôi sẽ làm. Mà tôi làm đây là vì trong Ma Giấc Kim Bao, Khúc Hương nói, kiếp sau sẽ xung hiệp, nên tôi phải tận tâm với nàng, với nàng đã tận tâm với tôi, chứ không phải tôi muốn thí nghiệm trước nào hết á.
Cách vài bữa, quan phủ Vĩnh Xuân viết thơ mời Hương Hào Thi Chủ Nhật xuống nhà ông, cho ông nói chuyện riêng. Ông tỏ thiệt với Hương Hào rằng lúc đi học, ông có thể ước trăm năm với một thiếu nữ bên Gò Công tên Cúc Hương. Ông còn học thì ở nhà cha mẹ nàng, ép gả nàng cho con một vị điền chủ giàu. Nàng không chịu nên uống thuốc độc mà chết, lại hiện hồn lên nhà trường báo tin cho ông hay, hứa dòng hồn sẽ theo phù hộ cho ông học thành công. Khi ông thi đậu rồi, nàng cho ông trong giấc chim bao thấy nàng đến từ giả đặng đi đầu thai, lại có nói vì có duyên nợ với nhau nên hẹn nhau kiếp sau xung hiệp. Tình cờ đến chợ Bình Thủy, ông gặp cô Hưởng giống hệt nàng Cúc Hương hồi trước. Xem xét khai sanh thì nhận thấy ngày giờ cô Hưởng sanh trong nhà của ông Hương Nhị Tồn phù hợp với ngày giờ nàng Cúc Hương từ biệt đặng đi đầu thai. Mấy tháng nay bà Hương Văn nói mấy bà con thân thiết cứ theo hôi thúc cưới cô Hưởng là hậu kiếp của nàng Cúc Hương, phải cưới đặng khỏi phụ lời thề ước và cho hiệp với duyên nợ nữa. Vậy ông cậy Hương Hào về thuật lại chuyện của ông như vậy cho vợ chồng Hương Nhị Tồn nghe và ướm thử coi nếu ông cậy mai mối nói xin cưới cô Hưởng thì vợ chồng ông Hương Nhị có bằng lòng gả hay không. Hương Hào Thi về rồi, bữa sau trở xuống bẩm rằng vợ chồng ông Hương Nhì đợi ít bữa đặng bàn tính với con quay ý con thế nào mới trả lời được. Té ra bữa chiều Hương Hào xuống cho hai liền cô Hưởng ưng, và vợ chồng Hương Nhì cũng bằng lòng gả rồi. Quan phủ Vĩnh Xuân dắt Hương Hào về nhà thưa việc đó cho mẹ hay. Bà Hương Văn vui mừng, bà biểu phải chạy người tuổi tác đứng làm mai dông, để Hương Hào làm mai tay trong. Vĩnh Xuân kêu xe kéo đi lên Bình Thủy cậy Hương Cả Lăng Tuyền đứng làm mai. Hương Cả chịu liền: làm quan mà cưới công dân thì dễ lắm, muốn thế nào cũng được hết. Vĩnh Xuân xin gộp một lễ cho tiện và định lễ cưới làm lễ thân mật trong gia đình, không nhóm họ, không mời khách rình rang. Mâm cầu say đàn gái, họ đàn trai đi năm ba người lên làm lễ rồi uống nước mà rước dâu về bên đàn trai sẽ đại ăn. Họ đàn gái đưa dâu cũng đi năm bảy người cho đủ lễ vậy thôi. Vợ chồng Hương Nhị chắc thuận làm theo ý quan phủ muốn. Ngày cưới định chắc rồi, bà Hương Văn biểu Vĩnh Tân viết hai bức thơ để tên bà ký, tặng cho bà chủ với bà khai và cho vợ chồng ông Kinh hay, mời hai nhà qua dự lễ cưới. Vĩnh Tân biết cậu ba sắp qua đám cưới nên đi chụp hình đặng gửi cậu đem về cho bà ngoại. Trước lễ cưới hai bữa, ba khai qua tới, cậu nói bà chủ không được khỏe nên biểu cậu phải thay mặt qua giúp quan phủ. Cậu đưa cho bà Hương Văn một đôi bông nhận xoàng với một đôi vàng cảm, nói của mẹ gửi phụ cho quan phủ đi lễ cưới. Thank you. Bữa sau, bà Canh Lương qua tới nữa, nói ông Kinh yếu chân đi không tiện, nên sai bà đi một mình, đặng mừng cho quan phủ, Hương bể lại lành. Tơ Đức nói lại, đàn gái thiệt là dễ, không đòi nữ trang, áo mới, hoặc lễ vật chi hết, lại là anh xây mâm trầu nữa. Nhưng cô dâu buộc gắt một điều là bên đàn trai phải dọn phòng kính và trong phòng đặt bàn thờ tơ hồng, đặng về hiệp cẩn, dâu rể cúng mâm tơ hồng rồi mới bái yến từ đường. Đám cưới thiệt thân mật, hồi đàn trai thì có bà Hương Văn, bà Kinh Hương, ta khai với vợ chồng cai tổng sở tại mà thôi. Chứ đàn gái không đòi, xong bà Hương Văn cũng đi bốn mâm bánh trái, trà rượu đặng cúng ông bà, và cho dâu một đôi bông tai xoàn, một đôi vàng chạm với một mớ áo. Bây giờ ở Cần Thơ đã có xe hơi cho mướn nhiều rồi, nên á dịch xuân mướn 3 chiếc đi rước dâu, 2 chiếc là để cho họ đi, còn 1 chiếc để cho dâu rể. Họ đàn gái thì có ông xui, bà xui gái, vợ chồng Hương Cả với vợ chồng Hương Hào, nên mướn 2 xe hơi mà thôi. Rước dâu về tới nhà, dâu rể đi thẳng vào phòng kính đặng cúng mâm tơ hồng. Hương Cả Long Thuyền là người tuổi tác, lại làm mai dông, nên ông đi theo vô phòng kính, đặng lên đèn cho dâu rể lại, rồi trở ra ngoài liền. Cô Hưởng lại chậm mà chờ Vĩnh Xuân, chừng vợ chồng đứng dậy xá bàn thờ tơ hồng một lượt, thì cô Hưởng thấy ông đã ra ngoài rồi, cô mới hỏi, bây giờ anh Trinh có ông Tơ có duyên nợ hay chưa? Vĩnh Xuân ngạc nhiên, nhìn cô trân trân, tinh thần tán loạn, không nói được. Cô Hưởng chấm chín cười mà hỏi tiếp. Sao anh không có lấy cái khuôn kiến lộng á, hình chữ nho đó, xá sanh nhi thủ nghĩa, mà treo trong phòng này? Tới câu hỏi đó, thì Vĩnh Xuân mừng quá, hết nghi ngờ nữa, liền a lại, ôm cô Hưởng mà nói.
Em Cúc Hương, té ra thiệt em mà, qua có về đâu mà được hạnh phúc như vậy.
Cô Hưởng cười mà nói, thôi, đi ra ngồi, đặng làm lễ từ đường kiếm người ta chờ. Vĩnh Xuân dán màn, mở cửa rồi vợ chồng bước ra, cả hai đều có nét vui tươi, tươi cười trên mặt. Bà Hương Văn dắt dâu rể lên lại bàn thờ, bà Khai với vợ chồng Hương Nhị đi theo sau. Làm lễ xong rồi dâu rể vô phòng cưới cởi áo rộng, bà Khai đi coi khách chú dọn tiệc. Có đặt cao lầu nấu 3 cổ, nên khi mời nhập tiệc thì mấy bà ngồi một bàn, còn mấy ông chia nhau ngồi 2 bàn rộng rãi. Gần tới 2 giờ chiều tiệc mới mãn, họ đàn gái về, vợ chồng thầy cai tổng cũng về. Bà Khai coi cho họ dọn dẹp bàn ghế lại như cũ, cô Hưởng tẩn bẩn chung quanh bộ dáng. Chỗ bà Hương Văn với bà Kinh ngồi đặng coi trầu nước, bà Kinh cứ ngó cô hoài. Bà Hương Văn nói nhỏ,
con kia hồi đó cũng bay lớn vậy, giống hệt, giống tới tiếng nói nữa. Bởi vậy, hôm tôi mới thấy lần đầu, tôi tưởng con kia nó hiện hình gì hả chứ.
Vĩnh Xuân thay đồ mát, rồi qua thư phòng, gỡ lấy khuôn kính, có bút tích của Cúc Hương mà đem qua phòng ngủ, đặng dựng trên bàn thờ tơ hồng, rồi ông trở ra kéo một cái ghế, ngồi gần mẹ mà uống nước. Thấy bà Khai đi ngang, ông kêu vô mà mời uống trà, bà Khai cũng kéo ghế mà ngồi, bà Hương Văn kêu thằng Ca biểu chế bình trà cho 2 anh em uống. Bà Kinh hỏi bà Khai chừng nào gì, Khai nói công việc xong hết rồi, nên tính sáng bữa sau gì, vì ở nhà không có ai. Bà nói bà cũng về và hỏi Vĩnh Xuân có nhắn chuyện gì với ông Kinh hay không. Vĩnh Xuân suy nghĩ rồi đáp.
Bà về thưa với ông Kinh rằng tôi hết sợ lầm. Bà nói như vậy thì ông hiểu.
Bà Kinh và bà Hương Văn ngó nhau mà cười. Vĩnh Xuân nói tiếp.
Và anh ba về thưa với má rằng tôi lấy làm cảm động mà được má nghĩ tình, nên mới gửi nữ trang cho tôi cưới vợ. Cử chỉ ấy không phải có thường được. Thổi nay tôi không thọ tiền bạc của ai, nhưng mà của má gửi tôi cũng dám từ. Vợ chồng tôi giữ lấy kỷ niệm tình nghĩa mẹ con. Sở dĩ hôm nay tôi cưới vợ đây là tại hai má với ông Kinh, bà Kinh tin tưởng giáo lý của nhà Phật rồi hiệp nhau thôi thúc tôi, nên tôi mới thí nghiệm. Nếu không ai đốc, thì chắc tôi bỏ ruột. Sự thí nghiệm đã bắt đầu có hiệu quả. Trong 10 phần tôi thấy đi trúng đường hết 8 hoặc 9 phần rồi, nhưng phải đợi một thời gian ít tháng rồi mới dám quả quyết.
Mọi người đều vui. Đến tối, Diễm Tân lấy 2 tấm hình của cậu mới chụp mà bỏ vào bao thơ gửi cho ba Khai đem về cho mẹ với bà ngoại. Sáng bữa sau, vợ chồng Diễm Xuân với bà Hương Văn và Diễm Tân đưa bà Kinh với ba Khai xuống tàu mà về. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 38, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Kiều và Nam Anh. Chương 6. Lễ phản bái đã xong. Cô Hưởng đã thành bà Phủ Vĩnh Xuân, nhưng vì cô còn trẻ quá, nên trong vùng Bình Thủy, người ta gọi cô là cô Phủ, chứ không gọi là bà Phủ. Ấy cũng tại vì chồng Hương Nhị Tồn khiêm nhường, sợ thất đức cho con, nên không muốn để cho người ta gọi là bà, nói rằng bà dì mới 18 tuổi. Ăn cơm xong rồi, Dĩnh Tân rút lên lầu mà học bài. Bà Hương Văn muốn để cho vợ chồng mới thông thả nói chuyện, đang quen nhau, rồi dây tình thân ái, nên bà cũng lên lầu nằm nghỉ. Dĩnh Xuân kêu thằng Ca biểu chém cho một bình trà nhỏ để trong thư phòng. Ông Quyết bữa nay thử gắt cô Hưởng lại, coi cô còn nhớ đủ kiếp trước của cô hay không. Giữa sau bữa nhập phòng, cô nhắc chuyện ông Tơ, rồi cô hỏi qua bút tích. Nghĩa là cô có ý làm cho ông biết cô là hậu kiếp của Cúc Hương. Mà hai bữa rày, cô không làm ra vẻ Cúc Hương nữa. Lại, ông nhắc tới việc trước, thì cô sững sờ, dường như không hiểu chi hết. Thấy thằng Ca đem bình trà để trong thư phòng rồi, Vĩnh Xuân mời cô Hưởng đi với ông vào đó, uống nước nói chuyện chơi. Vợ chồng vào rồi, ông khép cửa phòng lại cho kín. Nhắc vợ ngay lại tủ sắt, ông mở bếp hai cánh cửa tủ ra, vừa chỉ vừa nói.
Tủ sắt của Hoa có 3 tầng riêng biệt, tầng dưới mà để sắt nho, tầng giữa sắt quốc ngữ, còn tầng trên hết thì là sắt viết tay. Tủ Hoa không khóa, vậy Hoa đi làm việc, đang ở nhà thì lấy sắt đó mà đọc. Muốn đọc thế nào tùy ý, trong lớp sắt nho có bộ Mạnh Tử, Hoa để lên trên đây.
Hùng với lấy bộ sách Mạnh Tử đưa cho cô Hưởng mà cặp mắt ngó cô trần trần, có ý muốn biết cô còn nhớ chuyện học Mạnh Tử hồi trước hay không. Cô Hưởng cười và nói.
Em có biết chữ nho đâu mà đọc. Em có đọc á thì đọc quyển quốc ngữ đây nè. Tủ sách mà anh để sách theo thứ tự như vậy thì có ý nghĩa nhiều lắm nha. Ai xem qua cũng biết được ý chí của anh về Loan Hóa đó.
Vĩnh Xuân nghe như vậy thì lấy làm kỳ, vì sắp sắp vào tủ thì ông sắp mỗi thứ một tình khác nhau, chứ phải lộn xộn, chứ không có ý chi hết. Ông bèn hỏi cô.
Tại sao người ta biết ta ký ý của Hoa về Văn Hóa?
Anh sắp sắp chữ nho ở tầng dưới hết ha. Tức thì anh muốn chỉ nho học là căn bản văn hóa của nước Minh. Nhờ căn bản đó mới nảy sinh ra quốc văn ở từng kế. Còn Âu học là cái ngọn, nên ở trên cao mới là xanh bông xanh trái được. Văn hóa của mình phải có gốc, có nhánh, rồi có ngọn như vậy. Mỗi lớp đều vững bền, chắc chắn mới có thể hưởng hoa quả muôn đời được. Chứ trồng cây mà không có gốc, anh chặt nhánh mà cắm thì làm sao mà nhánh được mát mẻ tốt tươi, mà đơm lá đơm chồi, hoặc là anh đốn ngọn mà trồng thì không có rễ gì hết. Thì dầu ngọn ấy có trổ bông đi nữa, bông cũng không có tươi. Dầu có xanh trái nữa, trái cũng không có ngon ngọt đâu nha.
Tỉnh Xuân ngạc nhiên mà nói:
Việc qua làm mà em hiểu ý được, thế thì vợ chồng ta là bạn đồng tâm, đồng chí rõ ràng. Qua mừng lắm. Tụi em nói em không có học chữ nho, xong qua thấy em có nho học tâm trí, vậy cũng đủ hiệp hòa với nhau được.
Tỉnh Xuân để bộ mạnh tử từng dưới, xuống một tập ở từng giữa đưa cho cô Hưởng mà nói:
Tập này là tập thi của Hoa làm trong mười mấy năm nay, xem đó thì rõ tâm hồn của Hoa, thì có rảnh em lấy mà đọc, rồi em cho Hoa biết khí ý của em đối với thi văn của Hoa thế nào. Thôi, lại đây uống trà nói chuyện chơi.
Vĩnh Xuân khép tủ sách, rồi lại đi lại bàn nhỏ ngồi. Vợ chồng đối diện nhau, ông rót trà mời cô uống với ông, rồi ông nhìn cô mà nói:
Hồi nhỏ qua ở chợ dòng ông quê, bên Gò Công, qua học chữ nho với ông giáo quân. Nhà ông giáo quân nằm giữa bên đường vô Vĩnh Thụ, trường học ở phía sau nhà, em nhớ không? Em biết ông giáo quân mà.
Cô Hưởng ngồi lắm tai nghe, cô ngó vách tường, bộ suy nghĩ lung lắm. Có lúc cô nhếch mép dường như muốn nói, mà rồi cô bình tĩnh lại, nhíu chân mày suy nghĩ nữa. Vĩnh Xuân tiếp nói:
Ông giáo quân ở chợ dòng, ông dạy học ra 30-40 học trò, phân ra ngồi 3 bàn, có bộ dáng lót ngay bàn giữa. Ông nói sách rồi ông ngồi đó, có lúc ông lại giỏng mà nằm.
Cô Hưởng lơ lửng một hồi rồi cô lắc đầu, xè bàn tay ra, bụm mắt và chán và nói:
Em không có biết ông giáo quân, em không có biết gì hết á.
Vịnh Xuân thất vọng, ông rót một chúng trà mà uống. Ông thấy bộ cô Hưởng mệt, ông nắm tay cô dắt lại bộ ván, vì cô nằm nghe đờn chơi. Ông lấy cây đờn kìm, đem lại ngồi trước mặt cô, lên cây đờn một bảng Nam Xuân, qua Nam Ai, ông ngừng lại mà hỏi cô:
Em thích nghe đờn hay không?
Thở nay em nghe đờn trong máy hát, chưa nghe ai ngồi đờn như vậy. Mà sao em nghe đờn em buồn quá à, buồn muốn khóc vậy đó.
Tại qua đờn dây nam nên buồn.
Dây nam sao lại buồn, có dây gì vui hay không?
Âm nhạc của mình có ba giọng, người ta gọi là ba thứ dây. Dây bắt lẹ làng, rột rạc nên nghe vui vui. Dây hoáng réo rắt, giọng như thở than phiền cách. Còn dây nam thì sầu não, giọng như đau khổ, như buồn rầu. Để qua đờn mỗi giọng một bản, em thấy sự phân biệt khác nhau nha.
Vĩnh Xuân nói trước ông phát đờn dây bắt, rồi ông đờn một bản lưu thủy. Ông ngừng một chút, rồi ông đờn một bản tứ đại. Ông nói đó là dây oán. Sau hết ông đờn một bản Nam Xuân, rồi qua Nam Ai, ông mới buông đờn mà hỏi cô:
Đờn đủ ba giọng rồi đó, theo ý em thì em ưa giọng nào?
Cái giọng nào cũng ít xìu, nghe buồn muốn chết, nên em không ưa cái giọng nào hết.
Vĩnh Xuân nhăn mặt, ông ngó cô mà hỏi thình lình:
À, em biết chị Hai Tỷ không? Chị Hai Tỷ bán hàng ngoài chợ, vợ tại Phú Sắm đó.
Cô Hưởng lơ lửng nói:
Chị Hai Tỷ, chị Hai Tỷ, anh là em nghe cái tên người này nè. Để nhớ coi nghe hồi nào ha. Cha chả, nhớ không có nổi rồi.
Vịnh Xuân lắc đầu, thất vọng cực điểm. Ông lấy đờn mà đờn nữa.
ngồi đờn ở đây mà trí tưởng ở đâu, đờn mà không hăng hái, không vui vẻ chút nào hết. Bữa sau, tan buổi hầu chiều rồi Vĩnh Xuân đi về nhà. Ông thấy cô Hưởng với Vĩnh Tân đương đứng ngoài sân qua thằng cá trồng bông huệ. Ông vô nhà, thấy mẹ ngồi một mình, ông mới lại gần mà nói.
Hôm nay con thử vợ con đủ cách hết á. Kiếp trước nó là Cúc Hương, từ đó chắc chắn rồi, không còn nghi ngại gì nữa. Hôm mới về nhập phòng cúng bàn trơ hồng rồi, thì nó sáng suốt. Nó nhớ con hồi trước không có tin ông Tơ, cũng không tin có duyên nợ. Nó hỏi con bây giờ chịu tin hay chưa. Con mừng quá. Con chắc kiếp này tuy nó đầu thai là cô Hưởng, xong nó cũng sẽ kể nỗi khổ tâm của Cúc Hương cho con nghe. Nó sẽ tỏ tình nghĩa của nó đối với mẹ con mình. Thế ra từ bữa cưới rồi tới nay, nó không nói chuyện Cúc Hương chút nào hết á. Nhiều lần con gại ra mà nói, con nhắc nói ông giáo huân, con nhắc chị Hai Tỷ, thì nó lơ lửng dường như nhớ mài mại, nhưng rồi lại mờ mệt, nói không được. Chắc là đầu thai đặng sống kiếp này, nó không thể nhớ chuyện kiếp trước được. Nhưng con muốn làm sao cho nó nhớ chuyện kiếp trước, đặng nó là mà Khúc Hương hoàn toàn, thì con mới thiệt phỉ tình. Con tính con phải thử nó một cách này nữa. Bây giờ có đường giao thông khắp hết mọi nơi, xe hơi chạy được hết á. Cần Thơ lên Sài Gòn, Mỹ Tho qua Gò Công, mà Gò Công lên Sài Gòn cũng được nữa. Con muốn xin phép nghỉ ít bữa, con muốn xe hơi, đem vợ con về Chợ Dòng, cho nó gặp ông giáo quân, gặp chị Hai Tỷ, nhất là gặp cha mẹ hoặc anh em của Cúc Hương, coi nó nhớ lại người xưa hay không. Con sẽ dắt nó lại chỗ nó ở, chỗ nó ngồi học, chỗ nó dọn bán hàng hồi trước, đang mở ký coi nó biết hay không. Nhân dịp ấy con thăm mộ cha luôn thể, má muốn đi với con hay không?
Bạn Văn nói, má muốn đi lắm chứ, về Chợ Dòng thăm người quen hồi trước chơi. Ngạc từ hôm đi Mỹ Tho về đến nay, má nghe trong mình không có được khỏe. Ngồi xe đi đường xa, má sợ bệnh. Thôi, hai vợ chồng con đi, để má ở nhà với thằng Tân.
Con muốn đem Tân theo, mà còn mấy tháng nữa tới thi, nó phải học rút. Vậy nếu má ở nhà thì con để nó ở lại với má đặng nó đi học.
Con coi tánh nết vợ con nó giống Cúc Hương hay không?
Giống, mà Hưởng lại thông minh hoạt bát hơn Cúc Hương nhiều. Cúc Hương học nho nên thiệt thà, Hưởng có tân học nên lanh lợi, tháo thở hơn. Hai người đều ham cái lẽ, ưa tìm hiểu như nhau, nhưng Hưởng khôn ngoan hơn, nên cãi có lý lắm.
Con muốn đi Chợ Dòng thì xin phép nghỉ mà đi ít bữa, về thăm mộ của cha con luôn thể. Mà đi ngang Mỹ Tho, con phải ghé thăm vợ chồng ông Kinh và thăm bà chủ với ba Khai một chút.
Vợ chồng con phải về thăm chứ, nếu không thăm thì thất lễ.
Sáng bữa sau, thầy các tổng sở tại có việc vào tòa bố, rồi ghé phòng quận phú mà thăm ông. Vĩnh Xuân nói ông tính mướn xe hơi đi về thăm mộ bên Gò Công ít bữa, mà qua Mỹ Tho phải thăm anh em, chắc cơ phải ở đó một ngày, rồi xuống Gò Công có lẽ phải ở dài ba bữa, bận về không biết chừng nó đi ngã Sài Gòn, đặng lên để mua chút đỉnh rồi mới về. Mắt đi không nhất định mấy ngày được, lại không chắc lên Sài Gòn hay không, bởi vậy không biết mướn xe cách nào. Ông chạy thầy cai tổng hỏi dùm mấy chủ xe có cho mướn xe, coi họ có chịu cho mướn mấy ngày hay không. Họ cho mướn xe với lại tài xế, mình đổ xăng mà đi, ngày nào xe đậu, vì mình không đi đâu mình cũng trả tiền. Hỏi thử coi họ tính mỗi ngày mình đã phải trả bao nhiêu tiền. Thầy cái tổng chịu lãnh đi mướn xe dùm,
Đến 4 giờ chiều, thầy hội đồng đạo, lũ em của thầy cai tổng, vua tòa bố, thăm quan phủ, tỉnh Xuân. Thầy nói,
tôi mới gặp anh tôi mướn xe dùm cho quan lớn, đi chơi ít bữa. Không được đâu quan lớn, xe cho mướn họ mua xe cũ, máy móc lôi thôi.